Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 10 tháng 4 năm 2021. Hoàng tế Philip, phu quân của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và là nhân vật đóng vai trò quan trọng trong Hoàng gia Anh trong suốt 7 thập niên qua, đã từ trần hôm 9 tháng 4, thọ 99 tuổi. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Thẩm phán Anh bác lệnh dẫn độ một thiếu niên Việt trong vụ 39 người chết trong thùng xe tải. Ủy ban Thượng viện Mỹ ra dự luật đối phó với Trung Quốc. Covid-19 tăng và nghi ngại về vaccine làm ảnh hưởng tới chiến dịch tiêm chủng ở châu Á.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ngày 8 tháng 4, trả lời câu hỏi về thông tin tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung của Việt Nam vừa diễn tập ở quần đảo Trường Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng chưa có thông tin, dù trước đó đài VTV đã loan tin về việc tàu này diễn tập phối hợp với trực thăng săn ngầm. Ngày 3 tháng 4, Đài truyền hình Trung ương Việt Nam VTV đưa tin, tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung là loại tàu chiến có chức năng tàng hình, săn tàu ngầm, chống các loại tàu chiến mặt nước, được trang bị nhiều vũ khí tiên tiến. Các tình huống chiến đấu được tổ chức diễn tập, từng cán bộ chiến sĩ hải quân đều nỗ lực tuyệt đối với nhiệm vụ của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, hiện nay chúng tôi chưa có thông tin, theo trang Tiền Phong. Tuy nhiên, bà Hằng khẳng định Quân đội Nhân dân Việt Nam duy trì các hoạt động huấn luyện, diễn tập để nâng cao năng lực nhằm mục tiêu sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tàu hộ vệ Quang Trung do Nga sản xuất được đưa vào biên chế Lữ đoàn 162 Hải quân Việt Nam từ tháng 2 2018, là tàu có khả năng tàng hình, săn tàu ngầm, chống hạm, chống ngầm, theo đài truyền hình VTV. Trực thăng chống ngầm K-28 cũng phối hợp với các tình huống cất hạ cánh khẩn cấp ngay khi tàu Quang Trung đang chạy với tốc độ cao nhất. Trang VNRS cho biết, trên các đảo của quần đảo Trường Sa, công tác sẵn sàng chiến đấu cũng được thực hiện ở cấp độ cao nhất. Trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt ở từng vị trí, mỗi cán bộ chiến sĩ đều ra sức rèn luyện, đài VTV cho biết thêm. Tuy nhiên, trong phóng sự có nhan đề Hải quân Việt Nam sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống, đài VTV không nói rõ cuộc diễn tập diễn ra chính xác vào thời điểm nào và ở khu vực nào tại quần đảo Trường Sa. Trung Quốc và các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này. Truyền thông Việt Nam loan tin việc tàu Quang Trung diễn tập diễn ra giữa lúc Biển Đông có một số diễn biến gây quan ngại như hàng trăm tàu cá hoặc tàu dân quân biển Trung Quốc neo đậu ở Đá Ba Đầu thuộc cụm đảo sinh tồn quần đảo Trường Sa. Philippines cũng tuyên bố chủ quyền đối với bãi Đá Ba Đầu, nơi Manila gọi là đá Julian Felipe. Trong diễn biến liên quan đến chủ quyền lãnh hải hôm 8 tháng 4, phản hồi trước việc một số nhãn hàng nước ngoài sử dụng bản đồ có đường chính đoạn trên trang web bản tiếng Trung, bà Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng biển liên quan ở Biển Đông.
Bốn bí thư của các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh hôm 9 tháng 4 có cuộc gặp trực tuyến với bí thư khu ủy khu tự trị dân tộc Zhuang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trong một cuộc họp mang chủ đề thắm tình hữu nghị, chủ động thích ứng, tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển, theo truyền thông Việt Nam. Cuộc họp giữa các lãnh đạo biên giới hai nước diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trong khu vực sau khi Trung Quốc điều hơn 200 tàu dân quân tập trung ở khu vực Đá Ba Đầu thuộc cụm sinh tồn của quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam và Philippines đều tuyên bố chủ quyền. Trong lúc Philippines điều thêm nhiều tàu chiến đến khu vực này, thì Việt Nam hôm 25 tháng 3 lên tiếng phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền khi hoạt động trong phạm vi lãnh hải sinh tồn đông thuộc quần đảo Trường Sa. Báo chí Việt Nam hôm 4 tháng 4 đưa tin tàu hộ vệ Quang Trung của Việt Nam tổ chức diễn tập các tình huống chiến đấu phối hợp với trực thăng săn ngầm tại quần đảo Trường Sa. Trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 4, mặc dù nói rằng chưa có thông tin về hoạt động mới này của quân đội, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, quân đội diễn tập là để nâng cao năng lực nhằm mục tiêu sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. Tin cho hay tại cuộc họp trực tuyến vào ngày 9 tháng 4, các bí thư của hai bên đã đồng ý hỗ trợ lẫn nhau để chống lại đại dịch COVID-19, mở rộng giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, chống tội phạm, nhập cư, quản lý biên giới và an ninh mạng. Ngoài ra, các vấn đề nổi cộm cũng đã được đề cập đến trong cuộc họp, bao gồm việc bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn nước và các loài thủy sản, triển khai hiệu quả 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc và các hiệp định liên quan, đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh ở khu vực biên giới. Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cũng đề nghị Bí thư Trung Quốc duy trì việc cấp học bổng 100 suất hàng năm để trẻ em các tỉnh biên giới Việt Nam có cơ hội học tập cao hơn, đóng góp xây dựng kinh tế ở địa phương. The Voice of America,
VOA. Hôm 8 tháng 4, Tổ chức Ân xá Quốc tế lên tiếng vì Công an Việt Nam bắt giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, cho rằng việc bắt bà có động cơ chính trị và vi phạm nhân quyền trắng trợn. Bà Min Yu Ha, Phó Giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trong một thông báo, việc bắt giữ bà Nguyễn Thúy Hạnh là một nỗ lực trắng trợn và có động cơ chính trị nhằm bịt miệng một trong những nhà tranh đấu nhân quyền được tôn trọng nhất trong nước. Bà Nguyễn Thúy Hạnh là một nhà hoạt động đầy cảm hứng, người đã làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ những người bị giam giữ oan ức ở Việt Nam, bất chấp sự đánh đập của công an và nhiều năm bị quấy rối. Bà vẫn kiên định trong việc giúp đỡ và hỗ trợ những người đang gặp khó khăn, bà Miên Du Hà nói thêm. Đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi chính quyền Hà Nội phóng thích bà Thúy Hạnh. Chúng tôi kêu gọi nhà chức trách Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Nguyễn Thúy Hạnh và chấm dứt các cuộc tấn công không ngừng vào những người bảo vệ nhân quyền, những người chỉ trích ôn hòa. Nhà chức trách phải tôn trọng, bảo vệ, thúc đẩy và thực hiện các quyền tự do ngôn luận, hội họp, hòa bình và lập hội. Bà Nguyễn Thúy Hạnh là một người tranh đấu bảo vệ nhân quyền ở Hà Nội. Bà đã thành lập quỹ 50K vào năm 2017, qua đó đã gây quỹ hỗ trợ cho các gia đình những người bị giam giữ oan ức trên khắp nước Việt Nam, cũng theo Tổ chức Ân xá Quốc tế. Bà bị bắt vào ngày 7 tháng 4 và bị buộc tội theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 20 năm. Ông Quỳnh Ngọc Trên, chồng của bà Nguyễn Thúy Hạnh, nói với VOA.
Có cớ này cớ khác đều. Chứ tôi nghĩ Nguyễn Thúy Hạnh chả làm mấy chi sai pháp luật hay ngoài chuyện làm nhân đạo. Kể cả cái quỹ, cái tài khoản mà nhận tiền phóng điếu cho ông Kình nè. Là gia đình người ta chết, hai ba đứa con bị thương, bị bắt, đang khó khăn thì đồng bào thấy thương, gửi tiền phóng điếu mà không gửi trực tiếp được. Lúc đó cái đồng tâm đang bị phong tỏa, cho nên là có mượn cái quỹ, cái tài khoản của Nguyễn Thúy Hạnh để người ta gửi vào. Thế là bị chặn, bị bắt, rồi bị phong tỏa. Và Hạnh có đòi cái tiền đó, vừa đâu là Hạnh có xúc tiến đòi cái tiền đó là sau khi đã xử hết cái vụ đồng tâm rồi. Thì người ta không trả lời mà người ta bắt Hạnh. Thì hai ba việc liên quan với nhau, quỹ 50K và cái quỹ và cái tài khoản phúc điếu trong ông Kình.
Ông Trên viết trên Facebook, khởi tố Hạnh về tội làm từ thiện thì không ổn nên đành phải mượn cớ khác. Hôm 8 tháng 4, ông Philip Robertson, Phó Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khu vực châu Á, bình luận trên đài BBC. Việc bắt giữ nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh cho thấy tuyên bố của Việt Nam rằng nước này luôn luôn đảm bảo nhân quyền chỉ là trò đùa. Trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Hà Nội luôn tìm cách thể hiện mình như là một nhà nước chừng mực, tiến bộ. Nhưng trong nước, chính phủ nước này lại đang mở rộng việc đàn áp bất cứ ai cả gan, nghi vấn hoặc thách thức sự lãnh đạo chuyên chế của Đảng Cộng sản. Với việc tiếp tục bắt hại những người như bà Hạnh, Việt Nam cho thấy đây là một trong những chính phủ áp bức nhất ở châu Á. Nhạc sĩ Tướng Khanh viết trên Facebook, theo các nhà quan sát, việc bắt giữ chị Nguyễn Thúy Hạnh có thể được xem là một trong những cứu dứt điểm của công an Hà Nội để hoàn toàn quét sạch tất cả những trạm thông tin tự do, đem lại sự thật có thể gây bất lợi cho phía chính quyền. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng công an Hà Nội bắt giam bà Nguyễn Thúy Hạnh vì hành vi chống phá nhà nước.
Một thẩm phán Vương quốc Anh hôm 8 tháng 4 đã chặn đơn kháng cáo chống lại lệnh dẫn độ một thiếu niên Việt Nam bị Bỉ truy nã vì liên quan đến hoạt động buôn người dẫn đến cái chết của 39 công dân Việt Nam ở Anh vào năm 2019, theo tin AFP. Ngô Sĩ Tài, còn được gọi là Hùng Sĩ Trương, bị chính quyền Bỉ cáo buộc điều hành ngôi nhà an toàn, nơi đã giam giữ các di dân Việt Nam trước khi chuyển họ đến một địa điểm gần biên giới Pháp và Bỉ. Tin cho hay Ngô Sĩ Tài, 18 tuổi, đã chạy trốn đến Birmingham, miền Trung nước Anh qua ngã Berlin sau khi nghe tin 39 người Việt Nam, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, bị chết ngạt trong thùng một chiếc xe tải vào tháng 10 năm 2019. Luật sư bào chữa cho Ngô Sĩ Tài, Joel Smith, đã nộp đơn kháng cáo chống lại việc dẫn độ với lý do các cáo buộc đối với Tài là thiếu chi tiết, đồng thời lý giải rằng thiếu niên này đã không được tư vấn đầy đủ về pháp lý. Tuy nhiên, thẩm phán Mark Chappett của Tòa án quận Westminster nói trong phán quyết bằng văn bản rằng Ngô Sĩ Tài phải bị dẫn độ. Vào thời điểm phạm tội, Ngô Sĩ Tài chỉ mới 16 tuổi, nhưng đã cầm đầu ngôi nhà an toàn, vốn được sử dụng cho đường dây buôn người từ Việt Nam sang ở Brussels của Bỉ. Luật sư bên công tố Daniel Sternberg cho biết thêm rằng những vị trí, bộ phận nhạy cảm của các nạn nhân đã trả tiền để đi di cư lậu đều có dấu hiệu bị lạm dụng, kể cả trẻ vị thành niên cũng bị lạm dụng. Theo luật sư Daniel Sternberg, Ngô Sĩ Tài đã sắp xếp taxi để đưa các nạn nhân người Việt đến một địa điểm gần biên giới Pháp-Bỉ trước khi đưa họ lên xe tải để đến Vương quốc Anh. Ông nói, thái độ phạm tội của Ngô và những người khác là chỉ nhằm để kiếm tiền mà hoàn toàn không quan tâm đến tác động thể chất và tâm lý đối với các nạn nhân. Ông cho biết các nạn nhân người Việt đã bị giam giữ tại ngôi nhà an toàn, bị cấm rời đi và buộc phải im lặng trong suốt thời gian họ ở đây. Ngô Sĩ Tài có thể sẽ phải đối mặt với mức án 20 năm tù nếu bị khép tội. Trước đó, 4 kẻ cầm đầu đường dây buôn người đã bị bỏ tù vào tháng Giêng ở Anh với mức án từ 20 đến 27 năm tù vì liên quan đến thảm kịch buôn người trên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Hoàng tế Philip, phu quân của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và là nhân vật đóng vai trò quan trọng trong hoàng gia Anh suốt 7 thập niên qua, đã từ trần hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 4, hưởng thọ 99 tuổi. Với tước hiệu chính thức là công tước xứ Edinburgh, ông luôn ở bên cạnh nữ hoàng Elizabeth trong suốt 68 năm bà ngồi trên ngai vàng, thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử của Vương quốc Anh. Hoàng tế Philip nổi tiếng là người có tính cứng rắn, bộc trực, đôi khi nói hớ gây hiểu lầm. Thông báo của Cung điện Hoàng gia Anh viết, với nỗi buồn sâu đậm, nữ hoàng thông báo sự ra đi của người chồng thương yêu, Hoàng tế Philip, công tước xứ Edinburgh. Thông báo cho biết, Hoàng tế Philip đã qua đời một cách yên bình sáng thứ Sáu tại Cung điện Windsor. Điện Buckingham cho biết sẽ ra những thông báo tiếp theo khi hoàng gia cùng nhân dân khắp thế giới thương tiếc ông. Là một hoàng tử Hy Lạp, ông thành hôn cùng công chúa Elizabeth vào năm 1947 và đóng một vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa nền quân chủ sau Thế chiến thứ hai. Và đằng sau các bức tường của Điện Buckingham, ông là một nhân vật chủ chốt được sự tin yêu của nữ hoàng. Trong một bài diễn văn đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày cưới, nữ hoàng Elizabeth vinh danh ông như sau. Nói một cách đơn giản, ông chính là sức mạnh của tôi, luôn ở bên tôi trong bấy nhiêu năm. Trước đây trong năm, Hoàng tế Philip đã được đưa vào bệnh viện để điều trị một chứng nhiễm trùng và qua một thủ thuật về tim, ông được đưa về cung điện Windsor vào đầu tháng 3. Hoàng tế Philip là người được kính trọng và có hấp lực, nhưng xu hướng có ác cảm với những người ông cho là điên rồ hoặc nịnh bợ và tính khí quá bộc trực của ông khiến một số người cho là ông không lịch sự, đề tài được báo chí khai thác tận tình. Là một sĩ quan hải quân, ông thừa nhận rằng từ bỏ quân ngũ để trở thành phu quân của một nữ hoàng không có vai trò rõ rệt trong hiến pháp là một quyết định khó khăn. Trong vòng riêng tư, ông rõ ràng là người chủ gia đình, nhưng nghi thức buộc ông luôn luôn là người đứng sau phu nhân một bước. Sau thời gian dài phục vụ, Hoàng tế Philip từ giã công chúng vào tháng 8 năm 2017 và thỉnh thoảng mới xuất hiện trong những sự kiện chính thức. Lần cuối cùng là tháng 7 năm ngoái khi ông đến dự một buổi lễ quân sự tại Cung điện Windsor, nơi ông và nữ hoàng Elizabeth cư ngụ trong thời gian London bị phong tỏa vì COVID-19. Sự ra đi của phu quân nữ hoàng Elizabeth, cũng là người bà tín cẩn, làm dấy lên những câu hỏi liệu nữ hoàng có tính tới chuyện từ bỏ ngai vàng hay không. Nhưng các nhà bình luận nói rằng ít có cơ may điều đó sẽ xảy ra.
Các nhà lãnh đạo của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 8 tháng 4 giới thiệu một dự luật quan trọng tăng cường khả năng Mỹ đẩy lùi ảnh hưởng toàn cầu đang mở rộng của Trung Quốc bằng cách quảng bá nhân quyền, cung cấp viện trợ an ninh và đầu tư để chống lại thông tin xuyên tạc. Luật Cạnh tranh Chiến lược 2021 chỉ thị các sáng kiến ngoại giao và chiến lược phản công Bắc Kinh, phản ánh tinh thần cứng rắn đối phó với Trung Quốc từ cả hai phía Dân Chủ và Cộng Hòa trong Quốc hội Mỹ. Dự luật dài 200 trang nêu vấn đề cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc, nhưng cũng nêu các giá trị nhân đạo và dân chủ, chẳng hạn như áp đặt những chế tài về việc Bắc Kinh đối xử với người sắc tộc thiểu số Hồi giáo Uyghur và ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông. Dự luật nhấn mạnh sự cần thiết ưu tiên đầu tư quân sự cần thiết để đạt được những mục tiêu chính trị của Mỹ tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Dự luật kêu gọi chi tiêu cho việc này, nói rằng Quốc hội phải đảm bảo ngân sách liên bang phù hợp với mệnh lệnh chiến lược để cạnh tranh với Trung Quốc. Dự luật khuyến nghị $655 triệu cho nguồn quỹ bảo trợ quân sự nước ngoài tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong năm tài chính 2022-2026 và tổng cộng $450 triệu cho sáng kiến an ninh hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cùng các chương trình liên hệ trong cùng thời gian. Dự luật cũng nới rộng phạm vi của Ủy ban về đầu tư nước ngoài tại Mỹ, vốn điều tra về những giao dịch tài chánh về khả năng nguy hại cho an ninh quốc gia. Tuy nhiên, như nhiều điều khoản của dự luật, điều khoản này có thể được thay đổi khi được thông qua tại Ủy ban và toàn thể Thượng viện. Dự luật kêu gọi tăng cường đối tác với Đài Loan, gọi đảo này là một phần trọng yếu trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, và nói rằng không nên có những hạn chế trong những giao dịch qua lại giữa các giới chức Mỹ và các đối tác Đài Loan. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh ly khai. Dự luật cũng nói Washington phải khuyến khích các đồng minh làm nhiều hơn nữa trước thái độ hung hăng và gây hấn của Bắc Kinh, trong đó có việc cùng nhau hợp tác và kiểm soát vũ khí. Tại một cuộc họp ngày 14 tháng 4, dự luật này sẽ được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thảo luận về những tu chính và biểu quyết.
Quân đội Myanmar hôm 9 tháng 4 nói rằng phong trào biểu tình chống chế độ cai trị của họ đang giảm dần vì mọi người đều muốn có hòa bình. Cùng lúc 18 đại sứ nước ngoài tại Myanmar ra tuyên bố chung kêu gọi khôi phục nền dân chủ. Các bộ sở chính phủ sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trở lại, phát ngôn viên của quân đội chuẩn tướng Jo Min Thun nói tại một cuộc họp báo ở thủ đô Naypyitaw. Hơn 600 người đã bị các lực lượng an ninh Myanmar giết chết trong chiến dịch đàn áp các cuộc biểu tình chống đối cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Mọi sinh hoạt tại quốc gia Đông Nam Á này đã hoàn toàn tê liệt vì phong trào biểu tình và các cuộc đình công rộng rãi chống sự cai trị của quân đội. Tướng Jo Min Thun nói, lý do phong trào biểu tình suy yếu đi là nhờ sự hợp tác của những người mong muốn có hòa bình. Đó là điều mà chúng tôi coi trọng, ông nói. Chúng tôi yêu cầu mọi người hợp tác với lực lượng an ninh và hỗ trợ họ. Trong vụ bạo động mới nhất, ít nhất 4 người biểu tình đã bị lực lượng an ninh giết chết hôm thứ Sáu tại thị trấn Bago gần Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, các nhân chứng và truyền thông trong nước cho biết. Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị AAPP cho biết 614 người, trong đó có 48 trẻ em, đã bị lực lượng an ninh giết hại kể từ cuộc đảo chính. Vẫn theo nguồn tin này thì hơn 2.800 người hiện đang bị giam giữ. Trong tuyên bố chung, các đại sứ nước ngoài tại Myanmar ca ngợi những người biểu tình. Chúng tôi cảm thấy khiêm cung trước sự can trường và nhân cách của họ. Chúng tôi đoàn kết với nhau, ủng hộ những hy vọng cũng như nguyện vọng của tất cả những người tin tưởng vào một Myanmar tự do, công bằng, hòa bình và dân chủ. Bạo lực phải chấm dứt, tất cả những người bị giam giữ vì lý do chính trị phải được trả tự do và nền dân chủ phải được khôi phục. Đặt bút ký tuyên bố này có đại sứ các nước Mỹ, Anh, EU, Canada, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và nhiều nước châu Âu khác. Tướng Jo Min Thun cho biết ít nhất 16 cảnh sát đã thiệt mạng. Ông cáo buộc các thành viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, tức đảng của bà Aung San Suu Kyi, về tội đốt phá và nói rằng chiến dịch chống đối đã được tài trợ bằng tiền của nước ngoài. Người phát ngôn của quân đội Myanmar không cho biết thêm chi tiết. Ông nói các bản tin tường trình rằng một số thành viên trong cộng đồng quốc tế không công nhận chính quyền quân sự Myanmar là tin giả. Ông nói, chúng tôi đang hợp tác với các nước ngoài và làm việc với các nước láng giềng.
Úc và Philippines ngày 8 tháng 4 hạn chế sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca, trong khi Liên hiệp châu Phi hủy kế hoạch mua vaccine AstraZeneca, giáng thêm một đòn nữa vào hy vọng của công ty cung cấp vaccine cho toàn thế giới. Vaccine do AstraZeneca cùng bào chế với Đại học Oxford được xem là dẫn đầu trong cuộc đua vaccine toàn cầu, nhưng vướng phải lo ngại về vấn đề an toàn và cung cấp kể từ khi kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 được công bố vào tháng 12 năm ngoái. Indonesia là nước gần đây nhất phải chuyển hướng tìm mua vaccine từ những hãng dược khác. Philippines ngưng sử dụng vaccine AstraZeneca đối với những người dưới 60 tuổi sau khi cơ quan ban hành quy định châu Âu ngày 7 tháng 4 loan báo phát hiện huyết khối hiếm thấy, nơi những người lớn tuổi được tiêm vaccine, dù họ vẫn tin là vaccine lợi nhiều hơn hại. Úc khuyến cáo mọi người dưới 50 tuổi nên dùng vaccine của Pfizer thay vì của AstraZeneca, một chuyển đổi trong chính sách mà Úc cảnh báo là sẽ làm trì hoãn chiến dịch tiêm chủng. Vaccine AstraZeneca được bán với giá vài đô la một liều. Cho tới nay, đây là loại vaccine giá rẻ và được sản xuất nhiều nhất, không cần phải tồn trữ ở nhiệt độ siêu lạnh như một số vaccine khác, biến vaccine này thành trụ cột trong chương trình tiêm chủng tại các nước đang phát triển. Tuy nhiên, hơn một chục nước đã có một thời gian ngưng hoàn toàn hay ngưng sử dụng một phần vaccine này. Đầu tiên là quan ngại về tính hiệu nghiệm đối với người lớn tuổi và hiện là đang lo ngại về phản ứng phụ nguy hiểm hiếm thấy đối với những người trẻ. Tình trạng này cùng với những bước lùi trong việc sản xuất sẽ trì hoãn chương trình tiêm chủng toàn cầu trong lúc các chính phủ đổ xô tìm vaccine thay thế để chế ngự đại dịch đã giết hơn 3 triệu người. Ngày 7 tháng 4, Ý cùng với Pháp, Hà Lan, Đức và các nước khác khuyến cáo về độ tuổi tối thiểu cho những người được tiêm AstraZeneca. Anh nói những người dưới 30 tuổi nên được tiêm vaccine khác. Hàn Quốc cũng ngưng sử dụng vaccine cho những người dưới 60 tuổi trong tuần này, trong khi chấp thuận vaccine một liều của Johnson & Johnson. AstraZeneca cho biết đang làm việc với các cơ quan ban hành quy định của Anh và châu Âu để liệt kê tình trạng huyết khối trong não, có thể có là một phản ứng phụ có khả dĩ cực kỳ hiếm thấy. Nam Phi cũng ngưng tiêm chủng vaccine AstraZeneca trong tháng trước sau khi một cuộc thử nghiệm nhỏ cho thấy vaccine chỉ bảo vệ tối thiểu chống lại bệnh COVID nhẹ vừa do biến thể Nam Phi gây ra.
Ấn Độ, Hàn Quốc và Thái Lan ngày 8 tháng 4 đối mặt với số ca nhiễm COVID-19 ngày càng tăng, phá hoại những hy vọng dè dặt là châu Á đang dần thoát khỏi giai đoạn tệ hại nhất của đại dịch, trong lúc những quan ngại về an toàn có nguy cơ làm trì hoãn chiến dịch tiêm chủng. Ấn Độ báo cáo số ca nhiễm mới kỷ lục là 126.789 ca. Đây là ngày thứ ba trong tuần có số người nhiễm vượt quá 100.000. Giới hữu trách quy trách nhiệm cho việc tụ tập đông người và không chịu mang khẩu trang khi các cửa tiệm và văn phòng tái mở cửa. Việc có thêm nhiều biến thể lây nhiễm cao có thể đóng một vai trò trong tình trạng hiện nay tại Ấn Độ, một số nhà dịch tễ học nói, với hàng trăm ca biến thể Anh, Nam Phi và Brazil. Các con số đáng báo động đã khiến New Zealand tạm thời cấm những người từ Ấn Độ nhập cảnh, thậm chí là ngăn công dân New Zealand trở về nhà trong khoảng 2 tuần. Chúng tôi tạm thời ngưng nhập cảnh New Zealand những người từ Ấn Độ đến, Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Auckland. New Zealand, nước được xem là đã diệt được virus bên trong biên giới, báo cáo có 23 mới tại biên giới hôm 8 tháng 4 và 17 ca trong số này từ Ấn Độ đến. Hai nước khác kiểm soát được phần lớn virus corona trong năm đầu tiên của đại dịch, hiện cũng phải đối phó với những đợt mới, dù nhỏ hơn Ấn Độ. Hàn Quốc báo cáo 700 ca nhiễm mới ngày 8 tháng 4, con số cao nhất hàng ngày kể từ đầu tháng 1 năm nay, và Thủ tướng cảnh báo chắc chắn phải cần tới những quy định mới về giãn cách xã hội. Thái Lan dự trù tái mở cửa ngành du lịch một cách dè dặt, báo cáo gia tăng lây nhiễm hàng ngày ở mức 405 ca hôm 8 tháng 4, đưa tổng số ca nhiễm tại Thái Lan lên thành 30.310 ca với 95 người chết. Thêm vào đó, Thái Lan cũng phát hiện 24 ca biến thể Anh, biến thể lây nhiễm cao của COVID-19. Số ca nhiễm cũng gia tăng tại một số nơi ở châu Âu, nhưng Nam Mỹ là vùng lây nhiễm đáng lo ngại nhất của thế giới, với các ca nhiễm đang leo thang tại hầu hết các nước trong khu vực, Giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ cho hay ngày 7 tháng 4. Số ca nhiễm tại châu Á tăng trong lúc người ta ngày càng lo ngại về sự an toàn của một trong những vaccine có uy tín chống virus. Cơ quan thuốc men châu Âu ngày 7 tháng 4 nói phát hiện những ca huyết khối hiếm thấy trong một số người được tiêm vaccine COVID-19 của vaccine AstraZeneca, dù vẫn khẳng định vaccine này có lợi nhiều hơn hại. Cả Hàn Quốc lẫn Philippines đều ngưng sử dụng vaccine AstraZeneca cho những người dưới 60 tuổi vì có thể liên hệ đến huyết khối, trong khi Úc và Đài Loan nói sẽ tiếp tục sử dụng vaccine này. Mối lo về vaccine AstraZeneca có thể làm trì hoãn chiến dịch tiêm chủng tại châu Á. Một số nước đã gặp phải vấn đề cung cấp. Các chiến dịch tiêm chủng tại hầu hết các nơi ở châu Á đi sau các nước như Anh và Mỹ. Chương trình của Úc tiêm chủng gần 26 triệu người đã thụt lùi hơn 80% so với thời biểu lúc đầu. Nhà chức trách tại đây hứa tiêm chủng 4 triệu liều đầu tiên vào cuối tháng 3, nhưng chỉ mới tiêm được 670.000 liều. chính phủ đổ lỗi cho vấn đề cung cấp vaccine từ châu Âu. Trong khi số ca COVID-19 tại Ấn Độ gia tăng, các trung tâm vaccine tại một vài nơi trong nước, kể cả bang Maharashtra bị tác hại nặng nề nhất, bị thiếu nguồn cung ứng. Trung Quốc, nơi virus corona chủng mới xuất hiện vào cuối năm 2019, đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Trung Quốc đã tiêm khoảng 3,68 triệu liều hôm 7 tháng 4, nâng tổng số lên thành 149,07 triệu liều, nhà chức trách cho biết. Tình hình tiêm chủng tại Nhật Bản đứng đằng sau khá xa so với hầu hết các nền kinh tế lớn. Tại Nhật, chỉ có một vaccine được chấp thuận và khoảng 1 triệu người nhận được liều đầu tiên kể từ tháng 2 năm nay, dù Nhật đang vất vả đối phó với những ca mới. Số ca lây nhiễm tại Tokyo tăng thêm 545 ca hôm 8 tháng 4, cộng thêm những lo ngại về Thế vận hội Tokyo và Thế vận hội người khuyết tật, vốn bị hoãn từ năm ngoái và hiện sẽ bắt đầu vào cuối tháng 7. Chính phủ tìm cách trấn an sự phẫn nộ trên truyền thông xã hội nói rằng chính phủ không dành ưu tiên vaccine cho các vận động viên Thế vận hội. Bác bản tin nói rằng chính phủ định làm như thế. Nhật Bản không bắt buộc các vận động viên đến Nhật phải được tiêm chủng, nhưng họ sẽ được xét nghiệm thường xuyên khi có mặt tại Nhật. Sẽ không có khán giả nước ngoài và quyết định về sự dự kháng của khán giả nội địa chưa được đưa ra.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương hay NATO là một liên minh phòng thủ bao gồm 30 quốc gia với gần 1 tỷ người trên cơ sở tự nguyện. Ngoại trưởng Antony Blinken phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels rằng các quốc gia thành viên quy tụ với nhau dựa trên các giá trị chung về dân chủ, tự do, cởi mở và trật tự quốc tế, dựa trên luật lệ để đảm bảo rằng các quốc gia có thể cùng nhau tiến bước trong hòa bình. Cam kết của Hoa Kỳ với NATO vẫn luôn mạnh mẽ. Chúng tôi có một chương trình nghị sự rất rộng để đảm bảo rằng liên minh này có hiệu quả trong 75 năm tới như đã diễn ra trong 75 năm đầu. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh.
We're determined to revitalize our alliances, to revitalize our partnerships.
Ông nói chúng tôi quyết tâm phục hồi các liên minh của chúng tôi, phục hồi các mối quan hệ đối tác của chúng tôi, bắt đầu với NATO. Khi chúng ta nhìn vào hầu như tất cả những thách thức mà chúng ta phải đối mặt với tư cách là một quốc gia và chúng thực sự có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân của chúng ta, thì không một quốc gia nào hành động một mình có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, kể cả Hoa Kỳ với tất cả các nguồn lực mà chúng tôi có. Chúng tôi có một mối quan tâm sâu sắc, cho dù đó là giải quyết một số thách thức mới như khí hậu, lĩnh vực mạng, sự trỗi dậy của các nhà nước chuyên quyền và những thách thức mà họ đặt ra. Chúng tôi có một mối quan tâm sâu sắc trong việc cùng phối hợp giải quyết, cùng làm, dựa vào an ninh chung, và đó là tất cả ý nghĩa của NATO. Nhiệm vụ hiện nay là đảm bảo rằng chúng ta chuẩn bị đầy đủ chức năng cho NATO vào thời điểm này để đáp ứng những thách thức của ngày hôm nay, và đó chính xác là nội dung của chương trình nghị sự năm 2030. Ngoại trưởng Blinken nói, và chúng tôi rất mong được làm việc về các vấn đề đó với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và với tất cả các đối tác của chúng tôi ở đây.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America.